Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2015 dương lịch, tức là ngày rằm tháng 3 năm 2015 âm lịch. Bần ni xin được chào tất cả các tông túc và tất cả các chư thiện hữu trí thức trong room quán thăm thiền viện, cũng như là quán thăm thiền tông giảng đường. Chư thiện hữu trí thức khắp năm châu, hôm nay nhân bần ni còn chút duyên hội ngộ, bần ni xin được mượn tiếng chuông hầu giúp cho những chúng sinh trong mười phương đang cần trợ lực, ngõ hầu sách tấn cho các vị đang tu tập chưa rõ đường đi. Cho dù là tất cả các vị đã vào nhà đạo nhưng mà tâm vẫn chưa vào đạo, vẫn chưa biết đường đi rõ ràng trong pháp giới thanh tịnh mà tất cả các vị còn bất tịnh, còn chấp, còn bị cản trở trong ngũ dục của thế sự, vẫn còn mập mờ trong ảo giác, mê lầm con đường giác ngộ giải thoát của chư Phật. Khi tu hành, các vị cần phải biết sự tu của mình rốt ráo thực sự, chọn cho đúng minh sư, và cần biết mình đang muốn tu một cái hạnh gì và sẽ làm được bao nhiêu, có đi được đến trọn đường hay là không, theo đúng môn, đúng đạo pháp để được trừ các mối phiền não, để đắc được an lạc. Các vị mới được giải thoát. Ví như trong các đạo, các vị nên nhớ là đạo Bà La Môn, đạo Lão, đạo Tử, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành. Tuy nhiên, riêng con đường của Phật giáo là đạo Phật. Tu hành cái nghĩa rất là rộng. Từ A-la-hán, Thinh Văn, Duyên Giác. Bồ-Tát và Phật quả. Trước khi các vị tu A-la-hán phải đi từ tam quy ngũ giới đến bồ tát giới tại gia trong thời gian còn tại thế gian, cũng như tại gia hành hạnh vừa tu tập vừa cúng dường cha mẹ và sư trưởng trong đạo, cũng như trong pháp giới còn hành hạnh bồ tát trong mười phương. Trong lúc tu luyện, thân và tâm sẽ được huấn luyện do đạo sư, sẽ được nhiều lợi ích cho thân và tâm trong pháp giới chúng sinh. Sau đó, các hàng Bồ Tát và thiền sĩ sự sẽ gieo duyên, tập bỏ ngũ dục, luyện tâm từ bát giới, trong pháp giới hành để đủ duyên, đủ trong thế giới, bước lên từng bậc, từng bậc. Sau khi đầy đủ duyên đời, sẽ được vào thập giới và luyện thân tâm cho tịnh và cho tinh khiết để được vào hàng giới phẩm tâm linh. Nhân duyên đủ sẽ vào nhập trong hàng tỳ kheo. Cả cuộc đời các vị theo chân sư chưa đúng cách. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Và có các vị Bồ Tát từ trong sơ tâm Bồ Tát cho đến thập địa Bồ Tát. Phàm phải rành rõ ràng để tu tập cho kịp. Hàng A-la-hán từ bát giới, các vị đã bước lên vào trong cái ngưỡng cửa trong sạch cho đến thập giới và tỳ kheo. Không luận chúng sinh sang hèn, nam nữ, nam căn hay nữ căn, như chúng sinh thừa nhận, hễ ai có thể hiểu được, hành được, đều do chân sư, tất nhiên là minh sư. Minh sư chỉ dẫn rõ ràng để các vị đạt được. Phần Bồ Tát thì các vị đắc lần lượt cho đến đủ số đến thập địa Bồ Tát thì các vị sẽ thành Phật. Và nếu các chúng sinh như các vị hữu học hay là vô học, ví như tu pháp thế gian, sẽ được làm thần, làm tiên, hoặc sẽ trở lại làm người, hoặc làm chư tiên. Có phước đức, nơi đó phải tu tiếp, vô số kiếp cũng sẽ được. Nhưng phải tu thiện, thật sự. Còn các vị A-la-hán là bậc vô học, bậc vô lậu. Và các vị Bồ Tát cũng có thể tu vô lậu, tức là pháp xuất thế gian. Tu đạo thì cần diệt món phiền não, mọi việc phiền não để đạt được quả thánh như A-la-hán và duyên giác cũng như là Phật quả. Tu hành phải có thứ lớp. Từ đầu các vị phải thấy được đạo, tất nhiên là kiến được đạo, tinh tấn được trong đạo, mới tu đạo, mới đắc được A-la-hán đạo và mới bước vào Phật đạo được. Trong các hạnh tu đều phải hành trì các vị Bồ Tát có thể dụng được. Trong pháp giới, các Bồ Tát hành phải có thắng hạnh, tất nhiên là hành bậc Bồ Tát hành rất là thắng diệu, tức là diệu dụng hàng Bồ Tát phải có cái đạo lực thực sự. Tăng thượng ý là tất nhiên là ý lạc hành Bồ Tát, bậc Bồ Tát này có cái tác ý thật sự rất cao và lúc nào cũng hành đạo một cách vui vẻ, cho dù gặp bao nhiêu khó khăn vẫn một lòng hành sự, không bị lạc hướng. Các vị phải nhận rõ ràng các vị Bồ Tát có những cái hạnh nguyện như thế nào. Có năm bậc Bồ Tát mà các vị phải rõ ràng. Hữu tướng Bồ Tát, tức là Bồ Tát hành đạo mà còn kể tướng, còn chấp trước. Ví dụ như Bồ Tát còn trụ tướng, chấp mọi người phải tỏ ra tu tướng như có, là một người tu. Hay có thương mới phát tâm, được lòng từ mới phát tâm giúp đỡ. Tức là phải thấy được và theo ý của mình, phải ưa thích thì mới phát tâm. Không phải là vô tâm hay bình đẳng mà phát tâm. Cho bất kỳ chuyện gì phải thích, phải vui vẻ mới chịu ra tay cứu giúp. Hay được khen thưởng mới phát tâm. Bằng như ngược lại thì không bao giờ làm. Đó là những bộ Bồ Tát tu tướng. Hoặc chỉ có thể thấy tướng rõ thì vị Bồ Tát này mới phát tâm Bồ Tát. Như thế các vị này còn lâu lắm mới được lên thường trụ trong môn hạnh giải thoát, còn kẹt trong thế trụ nên phát lồ sám hối để tu hành thực sự. Các vị Bồ Tát nhớ lắng nghe. Vô tướng Bồ Tát, vị Bồ Tát hành này, hành đạo không chấp tướng, không để tâm thương ghét, rốt ráo, rất an lành. Làm không cần ai biết, như ba la mật hạnh, cao thượng trong trí huệ. Vị này tu rất cao, công hạnh ba la mật, bố thí. Vị Bồ Tát này, vô tướng Bồ Tát, nằm trong hạnh thật sự của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát nên nhớ và hành như vậy. Công dụng hạnh Bồ Tát. Bồ Tát hành đạo không hề mệt mỏi, không hề thấy mình và người, không hề thấy có bốn tướng, cũng như ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Không vì tướng người tu mà hành thiện, không vì tướng thương mà hành thiện, không vì tướng ghét mà xa lánh, không vì tướng nam nữ mà phân cấp, không giai cấp, điều biệt lập. Vị Bồ Tát này công dụng rõ ràng. Trong giới pháp, trang nghiêm đều sẽ được giải thoát theo tuần tự. Trong thời gian chúng sinh khó tu hành, các vị nên nhớ rằng hãy tầm đạo cho thật sự, nên tìm cho mình đúng một chân sư, là một minh sư. Hay nghe tự phi, mắt thấy say lạc, vì ngũ gia căn chưa thanh tịnh, trí huệ còn lờ mờ, các vị hay đi lạc. Nhằm mấy tà sư cũng như là manh sư, dốt nát tham dục. Tham dục lạc cuộc sống, chúng sinh vì chấp trước. Trước tướng, chấp ngã, trước ngã, chấp nhân, trước nhân, chấp chúng sinh, trước chúng sinh, chấp thọ giả, trước thọ giả. Và nhận lầm các chúng sinh còn mê đắm, nắp trong bánh bóng từ bi, nơi thiền môn, chưa thông, vô trí, mê dục. Như những con dê chúa, những dê cha, những dê con, và đạn đẻ ra những hàng dê cháo chắc. Như bọn heo nọc, như bọn đội lớp, nhà sư tu hành, đầy vẫy. Đã làm cho đạo Phật giải thoát, đã bị tai kiếp, pháp nạn. Thật, giả, khó phân, làm cho chúng sinh điên đảo. Làm cho các vị tu hành đã qua bao nhiêu là gian nan, làm chúng sinh bỏ lòng tin, mất lòng tin nơi tam bảo. Bần ni nói đến sự tồn vong của cả một sự giải thoát, sự giả dối của các loại di chúa, lợn chúa đã làm phá đi lòng tin của các chúng sinh vừa phát tâm đã bị lạc đường. Những chúng sinh như vậy đã không hiểu đủ nhân và quả, đã hại mình và hại cả người, hại bao nhiêu là chúng sinh đầy vẫy trong địa cầu, đã rớt vào trong địa ngục. Lúc nào cũng bị cái nhân ác theo sát bên cạnh, không đủ trí huệ của thiện tri thức, bất chấp hậu quả. Các vị này gọi là đoạn kiếp, chỉ biết một kiếp mà không hiểu rằng, không hiểu được là nhân xấu đã theo như với mình như hình với bóng. A Di Đà Phật nói đây không phải là chỉ trích, mà là bằng ni muốn xây dựng, muốn nhắc cho các vị chưa tu hãy nhìn kỹ, hay là đang tu cũng đừng vội hiểu lầm và đừng nhận lầm, cũng như các vị hãy nhìn mình là một cá nhân mà vì đạo giải thoát của thế giới là chung. Vì thế giới quá vô thường, chúng sinh sống trong đau khổ vì không hiểu, không rõ được đường đi, không rõ được sự cao cả, bổn phận, trách nhiệm, trọng trách của mình. Hãy tinh lọc thật sự, hãy nhìn vào sự cao cả của các bậc Bồ Tát, các vị Phật trong quá khứ, hãy tin tưởng tuyệt đối. Có nhân thì có quả, thật sự, và hãy đi con đường cao cả, hãy hành trình giải thoát cho chúng sinh đang bị hành hình nơi địa ngục đau khổ, hãy biết tự thấy trách nhiệm của mình cho bản thân mình, đừng trái nghịch với chúng sinh, hãy phát tâm dũng mãnh kiên cố, đừng có nhu nhược trước những cảnh của ma quân cám dỗ, ra sức mà tu trì giới luật cho thanh khiết, phải tu thiền định để được phát sanh trí huệ. Tu thiền không phải dễ dàng, phải tầm một vị minh sư chỉ cho đúng theo duyên và đúng theo khả năng, không nên tu bừa bãi, chọn không đúng thầy, sẽ chìm trong chỗ lầm lạc, sự mê lầm sẽ đưa vào ma đạo, tức là sái phép. Ngược với tu hạnh để thoát, phải theo đúng vị minh sư, tức là một vị đạo sư thiền tông thật sự. Không theo tà môn ngoại đạo, tu thiền, luyện bùa chú hay yếm đối, ngược với sự giải thoát của Đạo Phật. Tham thiền phải có một minh sư, tức là một vị minh sư đã được giải thoát rồi, mới chỉ đường, mới dẫn lối đúng. Không phải ai nói thiền là thiền cũng được. Thiền có nhiều người tham lam, danh lợi, đã học lớn, học lén, chưa rành rẽ, đã tự xưng cho mình là thiền sư. Các vị chân tu làm việc không phải mờ ám, không có hại đạo. Còn những bậc tu lớn, tu lén, tu danh lợi sẽ hại người và hại mình, hại chúng sinh. Giờ bần ni chỉ nói sự thật, thiền có nhiều loại. Thứ nhất là yoga thiền. Yoga thiền không phải là thiền giải thoát, chỉ là thiền để cho thân được thoải mái, còn trong ngũ dục, còn vợ chồng và còn hành chuyện tham sân si. Thiền tiểu thừa là các vị đang tu tập bên hạnh tiểu thừa, tất nhiên là Phật giáo tiểu thừa. Thiền chú trớ là thiền của những loại ma ngoại đạo, thiền luyện chú, luyện bùa mê, để luyện bùa ngải để hại chúng sinh, là thiền của ngoại đạo. Tổ sư thiền là thiền tông thừa, Tức là giáo ngoại biệt truyền, không phải ai truyền cũng được. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Tức là trong đạo Phật có giáo truyền từ ngài Ca Diếp truyền xuống, nên được gọi là các vị tôn đức mới có đủ lực để dạy, và những vị có thượng căn mới theo được, cũng như các vị không có thể nào biết được mình có thiện căn hay là hạ căn hay là thượng căn hay là trung căn. Bậc đại thừa thiền là cũng là bên thiền, để cho sau khi tụng kinh thì các vị định tâm để thiền, để cho thanh tịnh, chứ chưa phải hẳn là giải thoát. Cũng là nằm vòng ở trong các bài sách vở, kinh sách, kỷ niệm, sử địa, lịch sử của Phật. Bần ni hy vọng sẽ được gặp những chúng sinh có duyên với Thiền Tông. Các vị độ một kiếp sẽ được giải thoát. Vì sao bần ni lại nói thế? Vì trong thời gian này, người chân chánh tu hành thì thiếu, mà chúng ma tăng làm việc thì quá nhiều, loạn cả thế giới. Tăng già, cho nên chúng tăng có muốn tu hành, mong được hiểu và mong được liễu sanh tử, hầu như bị nhiễu hại, bị hành hạ. Cho nên các vị chân sư vẫn đi lại trên thế giới, trên thế gian, mà không hề có dịp hội ngộ cùng các vị chân sư. Các vị gặp chân sư sẽ được chỉ dẫn đường, dẫn lối, cho nên các vị muốn giải thoát cũng phải đâm ra thối tâm vì không tìm được minh sư. Nói chuyện với các vị, vị nào phát tâm bồ đề thường sinh lòng trắc ẩn, mà thối chuyển tâm phan duyên quá nhiều. Đây là cái tâm thối chuyển, các vị thấy cảnh bị động tâm nên xa đạo giải thoát. Tâm các vị quá phan duyên nên các vị đi lùi, vì các vị không còn lòng tin đầy đủ. Vì chung quanh quá nhiều ngũ trược và chúng ma tăng đang hoành hành theo thói tục, mê say danh lợi, tham sân si, nghiệp dục, nên các vị chẳng còn lòng tin trong thế giới tu hành. Vì người giả tu tham lợi, mua bán và tà dục với các vị, có khi chính bản thân các vị cũng bị kéo lôi theo, cho nên niềm tin không còn nữa. Lòng các vị chẳng tạo tác vì bất tin, nên không muốn tạo tác, không có lòng thành, chẳng muốn trợ giúp người tu hành. Vì thấy những người tu, không ai tu, nên các vị không hề lay động, vì mất lòng tin rồi. Vì các vị còn lưới nghi, nên bị thối tâm. Vì thế, nên lòng nghi rằng không có trên thế giới an lành nào cả. Vì thấy các vị tu sĩ đã không còn thanh quy và giới luật, không còn nghiêm minh nữa. Và các vị tu hạnh cúng dường thường hay tham tiếc thân mạng và tài vật, cũng vì hiểu sai không thông nên có lòng nghi kỵ và sợ mình tu không được giải thoát, mất đi thanh mạng và bị kẹt, hoặc khi cúng dường không được gì mà còn bị mất đi của, mất đi tiền, mất đi tự do đi lại. Vì tu không đến nơi nên sợ mình bị bơ vơ, không còn ai bên cạnh, không còn vợ, không còn chồng, không còn con cái gia đình, Nếu tu thì bị tan nát, nên thối tâm không chịu tu. Những cái ma ái hay kết thân làm bạn với chúng sinh, nên các vị lúc nào cũng đau khổ, không tìm được nơi an trụ tâm. Nếu các vị tu mà sợ nhập vào Niết Bàn, vì sao? Tại vì các vị sợ tu khi nhập Niết Bàn rồi không còn trở lại thế gian này nữa. Sợ nhập vào Đại Niết Bàn, mất lòng tin, các vị không dễ thì đập nhập được Niết Bàn khi các vị còn tham sân si. Người tu nên hiểu rõ như vậy. Thân tâm các vị còn phân loạn, ngã vào cảnh của ma, còn trái, thì các vị không thể nào. Nếu các vị thiếu lòng tin, không có sự giải thoát, chẳng khác nào như thiện tinh tỳ khư. Thiện tinh tỳ khư là đứa con của Thái tử Sĩ Đạt Ta, tất nhiên là Đức Phật Thích Ca trước khi thành Phật. Đã không tin, nên khi mà chết, đã không tin có cái sự giải thoát, nên bị nằm ngay chỗ mà biên địa, không được giải thoát và nhận sự đau đớn, nên không có lòng tin với đạo Phật, không có lòng tin với Phật, không có sự giải thoát nên bị hành hạ thân xác, đã kêu khóc thét lên. Thì chúng sinh cũng vậy. Bây giờ nói đến cái sự các vị tu trong pháp giới như là Bồ Tát. Bồ Tát tu mà lòng chẳng biết nhẫn, hay là các vị tu mà không biết nhẫn, không biết nhẫn nhịn. Khi tu hành mà không được mọi việc suôn sẻ, chẳng biết sự nhẫn nhục, hòa thuận, theo duyên, mà cứ bốc đồng, nóng nảy, chẳng chịu chờ đợi nhân duyên trong thế giới. Khi không chờ được nên hấp tấp, gây nên bao nhiêu sự nghiệp chướng. Ví như là một cái những cái vụ mà nhân duyên nói đây, những vị mà tu xuất gia. Vì chưa đủ duyên, ví dụ như gây cho chùa, hay là gây quỹ cho thiền tự, hay là cho chùa chiền, mà ráng chưa có đủ duyên mà cố gắng để làm cho xong, nên gây quỹ mua bán hay đấu giá tài vật không có đáng giá là bao nhiêu, mà người ta mua theo cái tài danh sắc nên lọt, để mà treo lên, lọt vào hầm của ma chướng. Các vị bị phá giới thể như thời những chùa và những thiền tự của những vị ma tăng, phạm nhiều giới luật của chư Phật để lại, nên chúng tăng tu phải biết nhẫn nhịn và biết chờ đợi cho đủ duyên. Nếu không biết nhẫn, sẽ phạm vào vòng ma chướng, phá đạo hạnh tu hành của mình. Người tu mà không biết điều nhu, tất nhiên là khi tu, cho dù ở trong chùa viện, thiền tự, hay ở tại gia, cư sĩ, Bồ Tát, cũng phải nhận được cái pháp điều nhu. Điều nhu là một sự hòa nhã, không bao giờ ỷ thế như ta tự cao hay thấp. Chức phận có cao thấp không phải thời gian bên ngoài mà có thể đếm được, mà là một sự tu điều phục của bản thân trong thân khẩu ý của mình. Nghiệp của mình nếu bị xâm phạm, trái ý là mình nổi sân si lên, khẩu buông ra những lời đanh đá, chửi rủa hoặc thiêu dệt, hoặc là nguyền rủa, hoặc là thị phi cho chúng sinh khác. Các vị đều nằm ở trong cái bản tánh sân si. Tham sân si còn nên che lấp, chánh đạo nên bị tâm thối thất, thối chuyển. Khi tu mà còn phiền não, trong đời sống của chúng sinh, một cười mười khóc, tất nhiên là một vui mà mười cái buồn. Tức là trái nghịch Phật ý thì quá nhiều, mà lại mờ tịch nếu không được người khen tặng, tăng bốc. Ở trong chốn tu hành, tĩnh mịch lại đâm ra phiền não, sầu khổ. Đối với những chân tu hay là chân sư thì không, tùy duyên, không tự chọn lựa, xem chỗ nào cũng có. cũng được. Duyên gần thì độ, không xa thì thôi, không sầu khổ. Nhưng trong hàng tu bây giờ hả, hễ mà xa thì phát gia tâm sầu khổ, hoặc là không được người tân bốc thì sầu khổ. Mới phát tâm mà còn vương vấn chốn nhộn nhịp phồn hoa đô thị, thích vui nhiều, thích lân la với chúng sinh thì sẽ buồn khổ và sầu não vô cùng, chẳng vui. Tất nhiên là những người không biết vui, tất nhiên là những người lúc nào người tu thì phải an lạc, vị này không an lạc, không an vui. Khi các vị không đủ duyên hay là chưa đủ duyên tu hành, thời thích vui nhộn, ăn uống, no say theo thế tục. Còn người tu chân thì bình thường trong mọi cảnh. Không quá vui, không quá buồn, tùy duyên, tùy phương tiện, gặp cảnh, chẳng nao lòng, chẳng động, không cầu chấp, tùy duyên. Những chúng sinh hay phóng vật, hay thích vui nhộn, khi nghe phóng vật, các vị tu, nếu chưa tu thì tâm lao sao, lưu luyến chỗ vui, luôn luôn tạo tác cảnh để được sống trong thế giới lao sao. Trong sự tu hành của Thiền Tông, gọi đó là đọa trong cảnh, tức là phóng sanh. Phóng là thả chúng sinh ma, để cho ma kéo mình đi trong vòng sanh tử, bất an. Theo thế tục, lục dục, luân hồi, bởi chúng sinh ma. Các vị nghe nè, hữu sinh thì hữu tử luân hồi, vô sinh vô tử vô khứ lai. Tất nhiên là còn sinh ra dục thì còn sống trong dục, còn trở lại vì dục, và sẽ sinh tử theo thế giới dục. Đây là câu hỏi của một bậc giải thoát, cũng để trả lời cho một cư sĩ của Bồ Tát giới. Bằng ni đáp lại bằng pháp như vậy, vị nào hỏi sẽ tự hiểu. Khinh lấy thân mạng của mình, tại sao? Các vị tu, đang tu, hãy biết rằng thân ta vốn vay mượn để được đầy đủ, để thành đạo, một sự thật không thể mơ hồ. Khi tu sẽ được ba thân. Các vị nghe cho rõ nha. Nếu chúng sinh lên Phật thì được ba thân: pháp thân, báo thân và ứng thân. Chúng ta đều có linh căn diệu pháp chẳng giới hạn. Nam chẳng giới hạn nữ, chẳng giới hạn già trẻ. Các vị phải biết, giải thoát không có nam nữ già trẻ. Phải biết rằng bình đẳng, thánh trí để tiến tâm linh. Chúng sinh còn mơ hồ, sống trong ảo giác của nhân quả trong quá khứ, nên theo đó mà luân hồi, mà trả theo nhân đã gieo. Vì các vị còn sống trong ảo giác, nên vui hay buồn theo ngũ dục, trong mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nghiệp của mình, tạo tác hành động theo luân hồi của nghiệp đã gieo. Thấy nghe hay biết của nghiệp, nên hay khinh khi thân mạng mình, mà đi tìm cảnh, tức đi tìm nghiệp của mình đã gieo, đã hứa từ trong quá khứ kiếp, tức là tìm người để yêu, để thương, tìm cảnh để thích, để ưa, để sống, và bảo vệ nghiệp. Nghiệp vui thì vui theo, nghiệp buồn thì lẳng lặng buồn theo. Nếu nghiệp cấm mình Thời các vị ngừng ngay, nghiệp cấm mình đi tới chỗ nào thì mình không được đi. Đó là cái nợ của các vị bị trói buộc, bị tù đày nên không ra được. Nên chẳng bao giờ được tự do và chưa bao giờ được ra khỏi. Vui thì bảo vệ cái gọi là hạnh phúc, hay là của tiền, hay là danh lợi gì đó. Cũng từ nghiệp mà có, để bảo vệ chính đó là sự ràng buộc, dây nghiệp cắt bằng gì? Đố các vị. Cắt bằng gì? Nếu không gặp bậc đã giải thoát, cái duy nghiệp kia mà chẳng phải minh sư mà làm manh sư, thì cùng nhau ôm nhau cùng chết. Cho nên chúng sinh đi trên thế giới, thế gian này, thế gian đầy u ám, dùng gì để thấy vị minh sư đây? Các vị phải đi tìm sư giải thoát, tìm một sự giải thoát, tìm vị này, không phải tìm trong sự ràng buộc của ngũ quẩn. Hãy biết tự thương xót mình đang bị cột trong ngục tối, trong danh, trong lợi, trong tình, trong ái, trong cái ưa ghét của chúng sinh, tức là nghiệp. Nên biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thốt ra lời chân ngữ, Ngài nói không bao giờ sai được. Ngài là một bậc Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành như Ngài. Biết ta là Phật sẽ thành, các vị phải biết được ta là Phật sẽ thành. Các vị phải biết kính trọng chúng sinh của mình, cũng như là một vị Phật tương lai. Bây giờ, vì thiếu trí huệ nên tự thấy mình phiền não mà chẳng có sức phá hoại được chúng ma, vì không đủ sức, không đủ trí huệ. Đây là cái lo sợ của các vị, vì sống trong nghịch cảnh hay đang bị đổ vỡ như vậy mà bị nghiệp vây lấy. Ví như một vị chưa tu thường hay đi cua gái, có nhiều thê tử, xong các vị thê tử kia có nhiều con trong dục, nên con cái phải lo ăn, lo mặc, lo nợ nần chồng chất trả không nổi, đâm sợ nên đi trốn nợ. Không phải vì vậy mà các vị đi tu. Đó là nói về đời phàm phàm nhân. Còn các vị tu hành, nếu không tu mà chưa gặp minh sư sẽ khổ sở. Vì sao? Vì các vị tu tập bị nương thai theo đàn na thí chủ cúng dường, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, lo rằng nếu mình ăn nói không đúng theo ý thích của đàn na thí chủ, hay là giảng pháp không vừa lòng cho chúng sinh chung quanh, sẽ bị chúng đàn na thí chủ bỏ rơi. Khi đi chùa khác nên mình bắt buộc phải dùng ái ngữ để cho vừa lòng, hợp lòng, hoặc những cô gái, những chàng trai, trai thanh gái tú muốn gì mình phải nghe theo, đến nỗi mình phải phạm giới luôn cũng phải im lặng. Cái đó là một gì sai vô cùng. Tu giải thoát gặp chỗ ràng buộc, muốn thanh tịnh gặp chỗ bất tịnh, muốn trong sạch gặp chỗ dơ bẩn nhơ nhớp, như vậy khác nào như bị đọa mà không ra được. Bị trong đời sống phải thuận theo, cho nên chúng ma leo đầu bóp cổ, đó là không biết phương cách nào để thoát, nên đành xuôi tay để ma hoành hành. Đó là các vị đang tu mà chùa mà không được minh sư chỉ dạy, nên có số rất đau khổ cũng vì chưa gặp minh sư, hay các vị tự cao ngã mạn đã coi thường giới luật Phật và bị lọt vào lưới ma, tất nhiên là bị rớt tu thành ma đạo. tu thanh tịnh mà thành là bất định, chẳng thích tấn tới giáo pháp Bồ đề của Đức Phật. Các vị muốn đắc đạo phải dùng trí huệ mới được thông và mới được nhận ra minh sư. Các vị tu trong chùa thiền tự làm việc ma sự quá nhiều, như tụng kinh cho đám tang đám ma người chết, thấy có tiền có bạc rủng rỉnh nên thích lợi, đâm ra ăn uống đầy đủ hơn. Các vị tu chân rất là thiếu thốn, không được như vậy, mình phải làm sao cho có tiền nên chẳng có lợi trong dự tu. Các vị như vậy gọi là bất tịnh, hạ tiện, phiền não sẽ bị đọa, không thích tu tâm, không tịnh tâm, không biết tư duy, không quán chiếu pháp, vì nghĩ rằng tu tịnh không hành ma sự nên chỉ lấy đó làm công việc tu, không có ý nghĩ gì về sự giải thoát. Vì chẳng tin có pháp Bồ đề an lạc thật sự, vì gặp chúng ma vây quanh và ma tăng chung quanh, nên các vị phải để ý và nên biết, cho dù có việc làm tống táng cũng như phải siêng tu trì giới hạnh mới được giải thoát, vì nào trái lại đều sẽ bị ma chướng và thối chuyển tâm Bồ đề. Vì các vị thối tâm tu là vì trong thế giới ma chướng luôn luôn dụ. Đa số các vị mà hành tu thối tâm định đều bị những duyên cớ sau đây. Các vị nên nhớ, đây là những duyên cớ mà những vị tu đều bị, và xét lên mình xem thử của mình có bị chướng không nha. Y chỉ bất bình đẳng, y chỉ bất bình đẳng là như thế nào? Là không thấy được cái thánh trí của chúng sinh, không thấy được thánh trí của những vị đắc đạo, cứ nghĩ là mình vô trước đếm ngày và người chưa vô hoặc là vô sau mình coi mình hơn người là sai. Vì có những vị Bồ Tát đi khắp năm châu, đi khắp nơi trên toàn thế giới, mình phải có ý bình đẳng thánh trí để mới được duyên để hội ngộ các vị này. Thứ hai là cảnh giới thắng diệu mà chẳng phải dục, thấy không? Chẳng, nếu mà phải dục nam nữ thì các vị sẽ bị nếu các vị được người cúng dường, các vị được tu, được thù thắng nên được cúng dường, đem tâm nải ý ma mà thấy, chứ nhưng bị rớt vào cái thối tâm, thấy mình cao. Sao nữa là kiêu mạn, tự cao, ý ỷ thị như được đắc đạo nên được người khen tặng, nên cống cao ngã mạn cũng bị rớt. Khinh hủy, bị khinh khi, khi mà bị phạm, bị chúng thị phi nói xấu, hủy báng, nên đem lòng sân hận, nguyền rủa chúng, giận dữ. Cái này là chẳng có định lực, nên vị này gọi là rớt. Tăng Thượng Mạng là một vị chúng sinh quá sức sược, như có thấy người tu kém hơn mình nên tự cho rằng không ai bằng mình, nên tâm đó cũng rớt, tại vì tâm đối tượng nên bị thối định, không được định vào sự an lạc nữa. Bất đắc ý, khi tu mà chẳng được đúng ý, tu theo chúng đã được định mà mình chẳng được, nên thối tâm, không định được. Thấy người tu có vẻ an lạc mà mình vô trước, mà mình không an lạc, tự nhiên mình thối tâm, mình bỏ đạo à, không tu nữa, là sai. Tu phải là bất thối, cái này là thối tâm là không đúng. Bất thuần phục, như tu chưa thuần thuộc mà người thầy bàn việc dạy chúng được thiện phẩm hơn, nên bối rối chọn lựa mà thối định vì không hiểu biết, vì đem tâm chọn lựa nghi ngờ pháp, nghe lén nên thối tâm bối rối, không biết chọn môn pháp nào để tu. Các vị không định vào cái luật định của mình, phải tu cho một cái sáu căn của mình tu đúng phương cách là mình đi vào trong cái cửa giải thoát, không có chọn, không nên chọn nhiều, không nên chọn hoài, không nên nghi ngờ pháp giải thoát. Tự phiền não mà đa hiện tiền, các chị nghe câu này nha. Vì nhiều nghiệp nên phiền não của nghiệp hiện ra để quấy nhiễu, phá rối loạn, nên chỉ tìm chỗ yên tịnh để tỉnh lự, để suy nghĩ, để tư duy. Nên vì chẳng hiểu rằng nơi nghiệp quấy nhiễu và hay chọn nơi này, nơi đơ kia, chấp nơi thanh tịnh và nơi bất tịnh kia, không phải nơi chỗ mà là nơi tâm. Tại vì chẳng hiểu biết nơi nghiệp, chẳng chịu nghe vị minh sư, hay chưa từng tìm gặp minh sư, vì nghiệp quả quá đa sự nên gây ra, vì chướng ngại cho bản thân, vì chưa biết nhận ra nơi nào là nghiệp lực nên cũng bị không vào đạo được, thối tâm. Thọ tận phước, tận hưởng phước mà tận nghiệp, là các vị nói đây là những vị chư thiên. Bây giờ các vị nào thấy mình giống như chư thiên thì nhận diện, hoặc là thấy nơi mình chưa được thì mình biết mình còn xa nè nha. Thường đây là nói đến các vị chư thiên trong ba cõi, tất nhiên là dục giới nè, sắc giới nè, vô sắc giới. Các vị còn tham sân si đều nằm trong đó. Trong cơn thọ mạng, tận phước, tận nghiệp, hưởng của nơi dục giới đã tận, nên ngũ dục tất nhiên là hiện tượng của mình xảy ra, thân thể suy nhược, người nào chúng ta gần chết cũng như vậy nha. Trong thân người dở không lên, hơi thối trên đầu, thân thể yếu kém và mồ hôi xảy ra đầm đìa, hôi thối, bất tịnh, bèn bị đọa vào nơi đâu. Trong thời gian còn làm chư thiên tùy theo cao thì sanh lên cao, bằng như xấu sanh tiền làm chuyện hưởng phước, chẳng lo tu tâm luyện tánh thì bị đọa vào chỗ vô phước như sáu cõi. Trong cõi ta bà này tùy thuộc cho căn tánh của vị đó, trong sáu cõi của dục giới. Bây giờ các vị nằm trong chư thiên nè, các vị nghe cho rõ nè. Sáu cõi chư thiên mà chúng sinh bây giờ cũng nằm trong sáu cõi, mà sáu cõi luân hồi có cao lắm thì cũng là thời trời tha hóa tự tại thiên cũng bị khổ nè nè, rồi theo là trời hóa lạc thiên cũng khổ nè, trời đẩu thức và thiên cũng khổ nè, trời tô dạ ma thiên cũng khổ nè, trời đao lợi thiên cũng khổ, và trời tứ thiên vương cũng vẫn khổ. Xin như trong tứ đại, nên các vị nằm trong tứ thiên vương, nằm trong sáu của trời này, nằm trong cõi dục giới, đều nằm trong cõi tứ thiên vương cai trị. Tất nhiên là đất, nước, lửa, gió nè, được vào cảnh trời là nhờ trong khi làm thân chúng sinh để gieo nhiều phước đức, nên các vị đó đã được như vậy. Và các vị này cũng có hành thiện, nhưng mà khi được giàu rồi không tu nữa, Thấy chưa? Mà trong cái những điều mà khó làm đó, bây giờ chúng sinh nè, các vị thấy nè, mình cảm thấy mình thông minh, các vị phải thấy, phải biết được mình thông minh chứ. Nhưng mà thông minh không phải là mình nói ngang, mà thông minh thật sự làm có tiền, thông minh mà biết mình phàm phu, là những gì đó là nằm trong cõi trời cao mà thấy được, là tất nhiên các vị đó đã có phước rồi đó, mới thấy được. Đi tầm đạo, đi tầm minh sư để học đạo là gì đó là có phước đó. Các vị này đã hành thập thiện, nhưng nếu các vị chư thiên này muốn tu phước hay tu huệ là tùy nơi, theo cảnh các vị sanh ra và thọ nhận. Những chúng sinh nào bị nghiệp chuyển mà sinh ra thì phải biết dùng trí huệ tìm minh sư mới được dạy cho chuyển, mới chuyển được nghiệp. Tinh tu thọ, thọ giới mới được chuyển. Tất cả chúng sinh nào cũng tu và cũng sẽ đắc được, thông đạt được trí huệ, thông đạt được tâm bồ đề, tu bồ đề tâm, các vị mới thành được kim cang tâm. Thấy chưa? Các vị phải thọ bồ đề tâm, phải là có cái lực bồ đề, các vị mới được thành kim cang tâm. Kim cang tân tâm các vị mới chứng được kim cang thân. Kim cang thân rồi các vị thụ trong kim cang thân, các vị mới độ chúng sinh được, các vị mới đắc được Phật thân, các vị mới viên mãn được. Bây giờ Bần Ni đã nói xong rồi ha. Bần Ni xin kính chúc cho tất cả các vị chư tôn đức cũng như là tăng ni ở tại Quán Thâm Thiền Viện và Quán Thâm Thiền Tông giảng đường, và tất cả chúng sinh trong mười phương thân tâm an lạc, tu hành bất thối tâm, đạt bồ đề nguyện lực cứu vớt tất cả chúng sinh trong mười phương thoát khỏi mây đồ, tự tại Phật vã viên mãn. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quán Thâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tác Đại.